Kính thưa quý ông bà anh chị em, cây nho là biểu tượng bình an và thịnh vượng của dân tộc Do Thái. Và có lẽ vì thế mà hình ảnh cây nho đó đã được khắc trên đồng tiền của Do Thái dưới thời dòng họ Maccabê thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Rồi thưa anh chị em, ở trong Kinh Thánh đó, thì cây nho cũng từng được nhắc đến để như là khắc họa dân tộc Israel mà trước đây Thiên Chúa đã từng yêu thương, Ngài giải thoát khỏi kiếp đọa đầy nô lệ ở bên Ai Cập. Nhưng dân Israel họ đã đền đáp lại bằng cái thái độ bất xứng, thái độ bất nghĩa với Thiên Chúa. Thầy là cây nho, thầy là cây nho thật. Hôm nay Đức Kitô Ngài muốn xóa đi cái hình ảnh cây nho bất trung, hình ảnh cây nho đã bị thoái hóa hay là bị biến đổi kia, bằng cách công bố chính người mới thật là cây nho thuần chủng, thuần giống và nguyên mẫu do chính Thiên Chúa Cha trồng cấy. Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho, anh em là cành. Thật bất ngờ thưa anh chị em, Đức Kitô Ngài không phân biệt đâu là cành chính, đâu là cành phụ. Bởi vì dưới mắt của Thiên Chúa đó, thì nhân phẩm mọi người đều bình đẳng, đồng hạng và giá trị ngang nhau. Có khác chăng đó là chính do cái mức độ kết hợp mật thiết giữa cành nho và cây nho như thế nào mà thôi. Có khác chăng đó là chính mức độ của chúng ta kết hợp mật thiết với Thiên Chúa của chúng ta như thế nào, thưa anh chị em. Từ khi A-dông và E-va ăn trái cấm, ăn trái cây biết lành biết dữ đó, thì chúng ta biết đó là con người đã bắt đầu vướng vào cái tâm phân biệt. Và chính cái tâm phân biệt này tạo ra lắm phiền muộn, cái nghiệp chướng và đánh mất đi tình người. Đúng như thế, khi mà con người chúng ta trầm luân vào cái vòng cương tỏa của cái thiện, cái ác, cái hơn thiệt tốt xấu đó, thì từ đó mới phát sinh ra những thái độ vô minh, khen chê, cái thói nịnh trên nạt dưới, hay là trọng phú khinh bần. Rồi từ đó chúng ta thấy gì? Những cái bon chen, những cái trà đạp hãm hại lẫn nhau, hay là coi nhau như thù địch, như một cái bậc thang để leo lên cái bậc danh lợi của cuộc đời. Thiên Chúa của chúng ta, Ngài quá đỗi yêu thương con người, đã kịp thời đến để giải thoát con người khỏi cái tâm hư đó, và ban tặng cho lại chúng ta, ban tặng lại cho chúng ta cái tình người, tình huynh đệ, với một điều kiện, đó là khi nào mà con người hay là cái cành nho đó biết kết hợp chặt chẽ vào cây nho, đó là chính Đức Kitô. Thế thì thưa quý ông bà ông chị em, đặc biệt là giáo họ Vinh Sơn ngày hôm nay thân mến, chúng ta muốn nói đến một cái cành nho Vinh Sơn, một cành nho luôn kết hiệp mật thiết với cây nho Giê-xu, để rồi từ đó hút lấy cái nhựa sống cho chính cuộc đời của mình, và rồi lan tỏa cái nhựa sống đó đến với các linh hồn. Nhựa sống Vicente đã múc lấy đó là sự bình an, đó là sự thánh thiện và đạo đức, để rồi từ đó Vicente đã đem lại một sự bình an, đem lại một cái bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi hay là cho những con người Ngài đặt chân tới hay là Ngài gặp gỡ. Vinh Sơn của chúng ta luôn dạy dỗ con người sống đạo đức, rồi dạy cho giáo dân năng xưng tội, rước mình Thánh Chúa và năng cầu nguyện. Chúng ta biết thánh nhân đã sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. Và đời sống khó nghèo của Ngài đi đôi với cái lời rao giảng, cho nên được rất nhiều người tin theo vì cái lời rao giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Và như chúng ta đã đọc lại tiểu sử đó, thì ngay lúc còn sống đó, thì Thiên Chúa Ngài đã ban cho Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố cái lời nói của Ngài. Và vì thế cả một cuộc đời của Vinh Sơn đó, là một cuộc đời chịu cắt tỉa. Cảnh nho chịu cắt tỉa để rồi sinh nhiều hoa trái. Hoa trái đó là gì thưa anh chị em? Vinh Sơn đi đến đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Người ta kể lại rằng riêng tại nước Tây Ban Nha thôi đó, thì Vinh Sơn đã đưa về cho Chúa, đưa về cho giáo hội hơn 25.000 linh hồn người Do Thái. Tuy nhiên thưa anh chị em, cây nho, cành nho Vinh Sơn đã chịu cắt tỉa, đã chịu hy sinh một cuộc đời phục vụ, cho nên thánh nhân đã lâm bệnh nặng sau nhiều năm phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và yêu thương các linh hồn. Cảnh nho Vinh Sơn đã chút hơi thở nhẹ nhàng ở trong tay Chúa sau khi lãnh phép lành toàn xá của Đức Giáo Hoàng. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Vinh Sơn bổn mạng của giáo họ Vinh Sơn đó, thì xin cho mỗi người chúng ta cùng với cành nho Vinh Sơn biết tháp nhật và múc lấy được nhựa sống của cây nho Giê-xu để chính cuộc đời của mỗi người chúng ta sinh được hoa trái. Hoa trái của yêu thương, hoa trái của sự công bình và hoa trái của lòng bác ái, đúng như cuộc đời của Vinh Sơn đã để lại cho mỗi người chúng ta.